Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa Viện Chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rose Beach, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay chúng con cũng còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàn. Tin Phật sự. Về 7 tuần thiền thất và mùa đông tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Mooney Drive thuộc thành phố Rosemead, California, chip code 91770 và điện thoại để liên lạc là 626-280-8801. Thời gian từ ngày 23 tháng 12, 2017 cho đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2017. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm mỗi ngày, bao gồm 14 thời tọa thiền. Sau mỗi thời tọa thiền thì đứng dậy đi nhiếu trong vòng 20 phút rồi lại trở lại tọa thiền trong 1 tiếng đồng hồ. Buổi tối có thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất cao là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu theo lịch trình đào tạo của truyền thống thiền tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa của tiền tất, vui lòng liên lạc. Xin lặp lại số phone 626-280-8801. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí. Dạ, mô Phật. À, thầy cô có nói thêm về cái buổi tiền thất này không? Thưa quý thầy cô, cho chúng con sơ qua. Vâng, bởi vì tiền thất này đã, rồi chúng ta con sẽ qua một cái đề tài thứ hai. Mô Phật, mời cô ạ.
Ừ, thì coi như tiền thất là một cái cơ hội để mà mọi người có thể nỗ lực hết sức để mà tu tập đạt được cái kết quả trong một cái thời gian ngắn nhất. Nên nếu như mà quý vị có cơ hội, có thời gian sắp xếp được thì xin mời quý vị đến tu chung với chúng tôi.
Dạ, mô Phật, tu với thầy cô từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm thì Phật tử tới lúc nào cũng được, cho nên là cửa chùa của mình phải mở 24/24.
Vâng.
Dạ, mến thoải mái.
Có số người còn ở ngủ đêm lại luôn.
Ngủ đêm tại chùa.
Coi như là cắm trại ở trong chùa luôn.
À vậy ạ, vậy ạ. Rồi thì con cái thì để nhà tới phòng ạ.
Mang tới trường tu luôn.
Mang tới chùa tu luôn cũng được. Hai Nhi là vậy.
Mấy đứa bé thực ra là trong cái lúc mà tu như vậy, đó là cái không khí trong chùa rất là an lạc. Nên các bé tới là cảm thấy tốt lắm chứ.
Dạ vâng. Mô Phật, đây là chúng ta là tu theo là tọa thiền. Bồ đoàn là mình có sẵn rồi phải không ạ? Hay là Phật tử
ở chùa đây thì không có xài bồ đoàn,
ngồi thẳng ở
trên cái sàn thôi.
Cảm ơn quý thầy cơ, cái đó hơi còn khó hơn nữa.
Tôi có ý kiến là nhiều người đó nghe thiền thất rất là sợ, nhất là nghe 3 giờ đến 12 giờ đêm là họ sợ rồi. Có những mấy người bạn tôi hồi tôi còn chưa xuất gia, họ nghe là họ lắc đầu ngoài, nói ngồi cho chết hay sao mà đi dữ vậy, họ không đi. Cái kinh nghiệm tôi mấy khóa rồi đó, có hai vợ chồng người Mỹ trẻ lắm, có chiếc xe Moving Home, họ chạy các tiểu bang lắm, ghé đây để ở tu cả tháng trời để quy y xuất gia, không phải quy y ngũ giới với thầy luôn. Họ thích, họ ngồi thấy thành công, họ thích, họ quy y luôn.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy.
Ở trên xe họ ngủ trên xe luôn, rồi ăn uống thì vô chùa ăn.
Cái gì cũng vậy, cái gì mà nếu mà cái gì mà khó một tí thì kết quả nó lớn hơn. Cái pháp môn chúng tôi nó khác theo cái truyền thống mà truyền thống đại thừa thì nó khác, thì pháp môn khác một tí, chúng tôi là cắt cao hơn một tí, thì như vậy kết quả nó lại hơn mà lớn lao hơn nhiều. Còn cái pháp môn thiền khác, chẳng hạn như cái người bây giờ thời buổi này như mấy hòa thượng nổi tiếng bây giờ họ còn tu là tu thoải mái không ạ? Phương ta sợ cái mệt mỏi, cái mà khó chịu, cái đau đớn trong thai chân, thì cái đó chúng tôi hoàn toàn đi ngược lại như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì kết quả nó rất rất là lớn. Những cái người mà chịu khó mà đủ phước mà làm chịu khó mà làm như vậy, họ kết quả rất là đẹp, họ bất thể cảm thấy tinh thần nó bớt căng thẳng hơn nhiều, người nó khỏe ra, bớt bệnh đủ thứ, quá nhiều đi. Thành ra Thành ra chúng tôi đã dạy cái này từ lâu rồi, đã tu từ lâu rồi, có kết quả lớn lao lắm, chúng tôi tiếp tục như vậy.
Cảm ơn
rất nhiều người được như vậy, mà riêng chúng tôi.
Dạ, hướng dẫn chương trình Phật Thích và Thiền Thích này, và chúng ta phải hạ thủ công phu. Nghĩa là nếu mà an nhàn thì đương nhiên là làm sao mà có kết quả, chắc khổ lý đời đời.
Mình đi chơi, mình đi tà tà thì mình chỉ tà tà thôi, mình đi tới đâu hết. Còn này có thì mình có phương pháp gắt gao, mình đi, mình muốn đi tới nơi tới chỗ, thì mình có phương pháp
dạ,
đi tới.
Dạ. Vâng, coi như là Ngài Thương Hóa cũng nói, đâu phải ngồi chờ, mình cũng phải là có bỏ công sức ra thì tìm một cái lớp bàn được chứ. Chứ đâu phải là tự nhiên là nó tới mình thôi, một phần. Dạ. Thưa quý thầy cô, xong là cho anh xin nói về cái pháp đàm lần này. Mà cũng nhiều Phật tử đã hỏi tới đây là họ hỏi rất nhiệt tâm. Không phải họ hỏi chùa mình nữa, nhưng mà họ hỏi những chùa khác nữa. Và cái chùa khác thì con thấy là đều như có cái lập riêng của họ. Có thể là tương tự như là quý thầy ở đây, nhưng mà con đều biết như vậy. Thì thực sự là vừa rồi thì họ nghe là trên đài mà nói ra, cứ có một số vị là cứ chống theo cái đại thừa, cũng nói là không có có A Di Đà, không có Quan Thế Âm, không có Đại Thế Chí. Và nhiều khi là cái ngày đây giảng về 49 ngày thì lại nói là cái đó là chuyện không khó, hay là một người khác nói không biết có đúng không, họ nói là tào lao, họ nói là biết đó, nói là tào lao. Cho nên là lúc này thì họ không có chánh kiến, mà đôi lúc họ đi làm lạc lại. Cho nên là xin cái thầy dạy cho con, thì cái giải nghi được là thế nào họ biết thế nào là chánh, thế nào là tà, cái nào là pháp đúng là phải tu. Được không? Mà nhất là những người mà mới nghe lần đầu thôi thì họ không biết. Còn những vị mà hỏi con lại vô là họ đã biết cái đó rồi, họ sẽ không nghe như vậy nữa. Dạ vâng, mà coi như là họ không có theo. Chỉ khổ cho những ai mà mới bắt đầu, mới biết tu tập và chưa nghe lần nào. Nghe rồi thì coi như tâm của họ sẽ tránh vãng. Vâng, có thể là đi lạc đường. Dạ vâng, là xin thầy khai trí cho chúng con. Thì như thế nào để mà được có cái tâm chánh kiến đó, như con được biết như thế này. Người học Phật đó, trong lúc người ta đọc kinh luật, đây là con nói như là trước là pháp sư hay là thầy cô đã nói rồi, là phải có cái trạch pháp nhãn. Dạ vâng, mới cái nhìn ra rõ được. Chứ không có cái trạch pháp nhãn rồi là không biết thế nào là đúng, cái nào là sai, thì nói thế nào là họ nghe đều là có lý, tại vì họ tin ở một vị đó mặc cái áo của tỳ kheo. Dạ vâng, người tỳ kheo. Cho nên là thường con thấy ở trong đây con nói thế này, xin thầy cô cho biết cái trạch pháp nhãn như thế nào. Nhưng mà đây là những cái phối hợp để mình có cái trạch pháp nhãn. Thứ nhất là tự mình phải có sanh trí tuệ, và muốn sanh trí tuệ là có phải văn, có tư và tu, phải có suy nghĩ đàng hoàng. Dạ vâng, có đọc sách hiểu nhiều và có suy tư, và sau đó là văn tư và tư duy đó, phải có suy nghĩ rồi hỏi. Mà nếu mà không có biết gì thì sao, phải coi như là tự mình phải tham khảo, và hoặc là gần gũi, hoặc là thân cận những thiện tri thức. Ở đây là thiện tri thức là những vị con ý con nói đây là giữ giới luật, như là quý vị tỳ kheo giữ giới luật. Dạ vâng, những vị thầy tín nam tín nữ là có dưới ngũ giới năm giới, thì có thể là học hỏi lẫn nhau, thì hy vọng là lúc đó mới có thể là tự mình phán đoán được thêm, và nó có cái trạch phán đoán vậy. Dạ vâng, chứ ngoài ra là cứ ngồi mà nghe rồi cũng không biết là thế nào là đúng là sao, rồi khi nghe như vậy thì nó mù mờ như vậy, thì đương nhiên là cái vị mà dẫn đệ tử đôi lúc chỉ có đi dẫn tới cái con đường tà đạo thôi, mà xuống sâu đó là bị đoạn. Dạ vâng, xin quý thầy cô khai thị chúng con về cái pháp môn của đại thừa. Dạ, một phần.
Anh hỏi nó có nhiều cái mà thầy không biết là nên trả lời nó phần nào. Thầy nói chẳng hạn như là có 49 ngày là không, hay là có Phật A Di Đà, có Phật Bồ Tát là không, thì hoặc là cái gì nữa. Có cái đó mình có thể giải quyết từ từ, chứ còn hỏi nhiều quá thầy không nhớ.
Dạ, dạ, vâng, vâng. Bây giờ xin thầy cho chúng con biết là về cái pháp môn niệm Phật hoặc là cái đại thừa.
Cho mình nói cho rõ ràng đi, tại vì cái này là mình sẽ xin trình bày cái thiện kiến của chúng tôi thôi.
Dạ vâng.
Chúng tôi cái trách nhiệm chúng tôi là khi mà nói pháp là phải nói cái chi kiến của mình thôi. Thành ra cái đó là cái nhiệm vụ của mỗi người, của các người nói pháp. Thành ra thì khi đối với người Phật tử, ta nghe mấy thầy nói nó khác nhau, khác như cá nhân thầy cũng vậy. Lúc mà thầy còn ở trong hệ thống của ông sư Đại Thiên Hóa thì có những thầy họ dạy cũng một thầy nói là thầy của Việt Nam, chứ mà tôi kể là người nhất là gì trong cái hệ thống đó. Còn mấy thầy Mỹ hạng thầy khác mà còn cao hạ ông nữa thì nói là không thành nói, không thành dạy thiền. Mà mình tới mình thỉnh ông dạy thiền, ông kia dạy mà đi học cái ông này người Việt Nam thì ông nói tôi là thiền sư giỏi nhất, ông dạy thật hết không, ông làm gì bây giờ? Ngay trong hệ thống chúng tôi cũng có những cái đụng cụ đó. Hạn như ngay trong cái thầy có cái đệ tử ngài Thiện Hóa là ông hạ sĩ ông tới học với thầy, thì học cái điểm cái chùa kia ông chán ông tới học chung chúng tôi thời gian. Thì khi tôi ông nói về hỏi chúng tôi về ông cậu ông qua đời, thì ông mới tới thầy nói là ông cậu này ông tôi thương ông lắm, tôi thương ông, tôi muốn giúp ông cái gì. Thầy nói thì theo ông sư thầy sư phụ tôi sư phụ chúng ta đó cũng phải chúng tôi học hỏi bằng pháp tăng sanh, bây giờ qua đời rồi thì còn có 49 ngày thì nên dùng cái pháp đó để cứu ông cậu quý nhất để làm được. Thì nói cho ông nói bây giờ thầy có làm nó không, tôi chúng tôi hồi đó thầy mới bắt đầu dạy thầy có làm cái chuyện dính cái các cái đó nó có tiền nó đạt cái trọng thầy không dính chuyện tiền bạc, cho nên tôi là cũng nhận tiền là nó thôi. Quý vị tới đường Vạn Hòa Thành đó gặp cái ông sư Hằng gì đó đó, ông đó là chùa Bậc Ly đó, tới đó nói chuyện ông xin phép bảo mình là làm 49 ngày không gặp thầy chỉ cái tên từng người luôn nữa rồi. Thì họ mới tới Vạn Hòa Thành đó thì họ mới khám phá ra Vạn Hòa Thành cũng có 49 ngày. Ông nói là cái ông nha sĩ ông đã tới Vạn Hòa Thành hơi 20 năm, ông nói là cái bốn Vạn Hòa Thành đó họ nói với tôi tới đó hôm 20 năm tôi có 49 ngày đó. Tới đó rõ ràng nói chúng tôi là 49 thì ra tại những ngày mà thượng ngoại không cho phép họ làm. Thì khi mà họ qua cái chùa Bậc Ly thì nó tới gặp cái ông thầy lớn đó, ông đại đệ tử đó, gặp khi mà thầy giúp đó, thì ông kia không cho gặp, nó là chùa chúng tôi là không được tới, thầy bây giờ làm gì bây giờ? Thì họ mới trở về lại thầy, nó bây giờ con kẹt có rồi, con thầy giúp con tay, thầy cũng làm gì?
Và cảm ơn thầy chút xíu với thầy cho chúng con hỏi thẳng vô là có các pháp môn tịnh độ hay không của đại thừa cho thầy nhé. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai về pháp môn đại thừa tịnh độ A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý thầy cô, về vẫn nói về vấn đề độ sanh thì phải có chí kiến, tức là người biết dùng phương tiện. Vâng, chỉ có như vậy là chi kiến mới có biết dùng cái phương tiện thôi. Nếu không thì một tiệm và sai lầm là tà kiến nó sẽ là hướng dẫn chúng sanh đi vào chỗ sai lầm, có thể là xuống tới đường ác đạo nữa. Được rồi, thầy và trò có là nhiều kiếp làm như vậy thì sẽ khổ lẫn nhau. Thưa thầy cô là nói thế nào về pháp môn tịnh độ có hay không? Thì đây đó thì con cũng biết là có 13 vị tổ, mà 13 vị tổ mà ở trong tịnh độ đó, thì trong đây đó là con cặp sách đây của 13 vị đây, 13 vị tổ đây. Thì đã có 7 ngài nguyên là thiền sư được là gọi là chánh truyền là từ trước tới giờ. Đó là các ngài nào? Đó là các vị là Thừa Viễn, là Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, thì Hành Sách, Tĩnh Am và Chiêm Ngộ. Thì khi mình nói về bộ tông thì độ mà mấy ngài mà chánh truyền về thiền sư này đó thì thực sự là không ai bằng. Dạ vâng, không ai bằng. Tại sao các ngài đã ngộ thiền rồi mà lại đi hoàng dương thêm tịnh độ đó? Thì chúng ta cũng phải là đặt câu hỏi như vậy là nó phải là khó thế nào cái ngày mới theo như vậy. Còn đằng này đó thì mình chế tịnh độ không có pháp môn tịnh độ mà không biết là xin lỗi mô Phật, không biết là vị đã đắc kết quả nào rồi mà dám nói như vậy. Có hơn hẳn 13 vị này chưa, hay là 7 vị thiền sư này chưa mà dám là mở miệng ra nói như vậy? Thì không khéo là chi nữa, quý vị Phật tử chúng ta hãy có chứng kiến mà suy nghĩ lại. Và người nào mà chưa có đọc sách của 13 vị này và thấy cái tu học của này thì so sánh với vị mà quý vị mà nghe là không có pháp môn tịnh độ đó thì hãy suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại, không có đó là thật sự là mình sẽ là cạn cận mà bị đọa vào địa ngục nữa là khác. Thầy một Phật xin quý thầy cô hãy chỉ cho chúng con.
Thầy kể hồi nãy đó, thầy kể cái chuyện tại hết bây giờ mà nhưng mà thực ra hết bây giờ là cái đề tài nó lâu dài, nó dài dòng, nói đến bây giờ thì kể cái chuyện như vậy cho quý vị biết rằng là ngay trong hệ thống của thầy của ngài Trung Hóa đó, ngay vào mặt thành đó, họ chưa thấy được pháp 49 ngày đi. Thành thật nói cái gì là tại vì họ chưa đủ phước để thấy được cái pháp đó luôn, thành ra khó mà nói lắm. Thành ra anh Thiện Giác nói một chuyện thầy ý đề cập tới cái đề tài thầy muốn nói đó là mình cần biết cái nguồn gốc cái người nói đó, người mà quả quyết cái này có tình độ người không đó, người nào chứ mình đâu thể nói là các thầy là vì có nổi tiếng là 100.000 người đệ tử hoặc là 1 triệu người đệ tử nói là mình có tin đâu. Thế bên Phật giáo chúng ta đó Thầy xin quả biết trước khi mà nói dông dài như khi hết thì giờ thì nói trước á, có pháp môn tịnh độ tại sao như vậy, có pháp môn 49 ngày tại sao như vậy. Okay. Tại thì ân sư của thầy tin một người thôi, khi mà thầy xuất gia thì tin một người thôi, thầy không tin ai hết á, tin một người tên nữa tên là Tiên Hóa
Mô Phật.
Okay. Thành ra thầy tin đó, khi cái pháp của ngài dạy đó, thầy theo thầy học từng ngày càng học càng thấy cái pháp nó đúng, nó thấy càng ngày càng phát cái lòng tin càng sâu đậm hơn nhiều, thâm sâu hơn nhiều. Thành ra thầy tin cái người nói là người đem một cái gì là sau này thầy mới biết người này là một cái vị đại Bồ Tát, là vài thế rất là cao trong tôn giáo chúng tôi. Thành ra những người như vậy không bao giờ được gặp chúng sanh. Thành ra cái vị những người đó thành chúng tôi cái khuyên, thầy khuyên học trò người ta muốn học Phật pháp ấy, tới nghiên cứu ngày Tiên Hóa, học pháp ngày Tiên Hóa, những gì ngày Tiên Hóa dạy là đúng, không có gì là sai. Người thành ra thầy may mắn thầy học được cái pháp đó, thành thầy dùng cái đó thầy coi làm cái tiêu chuẩn để so sánh ông sư người Việt Nam nói là sao thì nó cái này hơi thật cái lời tổ sư, hoặc là ông sư người Đại Hàn, ông sư người Đài Loan họ nói sao thì có một cái gốc rồi. Thành ra phải tin tưởng. Thành ra cái Phật pháp á, chúng tôi ở bên đại thừa nó khác bên tiểu thừa ở chỗ này. Thì thừa không có cái tông, đại thừa chúng tôi có cái tông đồng hoàng, có nghĩa rằng là bên đại thừa có gọi cái chánh tông, chánh pháp thì là sao? Chánh pháp không phải là người nào muốn tự xưng chánh pháp là xong chánh pháp. Chánh pháp là do cái dòng tổ sư đó, từ ngài Thích Ca Mâu Ni Phật truyền tới Ma Ca Diếp, tới A Nan Đà là nhị tổ, tới ngài Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28, cái đem qua bên tàu, rồi tới ngài Tiên Hóa là vị tổ cuối cùng chúng tôi biết được, rồi mới đem cái pháp qua xứ Mỹ này. Thì đã chọn được nhị tổ rồi, thầy chưa có cái quyền mà lộ tung tích tại nhị tổ muốn xuất hiện lúc nào để kể ông là chuyện của thầy. Okay. Thầy nói quý vị biết không, cái dòng đại thừa chúng tôi nó có cái tổ, có cái tông nào tông phái đàng hoàng, là mỗi cái vị mà tổ sư đó họ được làm tổ sư là tại vì họ phụ trách truyền lại cái chánh pháp Phật pháp cho cái đời sau. Thành ra ngài Tiên Hóa thì tiên thầy không biết những vị tổ trước, tổ Ma Ca Diếp cũng tại thời của thầy, ngay ngài Hữu Vân thầy cũng có được cái duyên mà gặp thầy Hữu Vân. Hữu Vân là vị tổ trước chọn ngài Tiên Hóa là người vị thừa kế đó. Thầy chỉ biết là Tiên Hóa thôi, thầy thấy là thầy tin được cái người là tại vì tổ sư. Là tổ sư nghĩa là sao? Mỗi vị tổ đó họ đều giác ngộ rồi, đó là cái điều thứ nhì. Thứ nhất đó, là cái người có tông, cái tông là người ta được chọn, được chọn đàng hoàng, được xác nhận là cái người này xứng đáng làm tổ, có nghĩa là những người phải dạy gì phát nó hoàn toàn đúng, không có sai. Thì ngài Tiên Hóa ngài nói đó, là cái này có pháp tịnh độ, có pháp 49 ngày, thầy tin thầy làm cái đó thầy thấy nó đúng, nó có hiệu quả. Thì cái phần thứ nhì đó là cái gì, là người giác ngộ, như hồi nãy thầy giác nói xa nó gần, cái người là cái gì tổ đó là một cái người có giác ngộ. Thật ra người ta không có trí huệ, còn những cái người mà nói nó mà dám chỉ trích là đại thừa không có, là thường thường mấy người đó là thường thường chưa giác ngộ mới dám học. Kinh nghiệm thấy nó thành thật nói như vậy, đó là cá nhân tình nghĩ để thấy như vậy. Thì gặp rất nhiều người bên mấy thầy mấy cô đó, bên ngoại đạo họ nói chỉ trích nó, khi mà thấy bắt đầu chỉ trích là ông tổ là sai đó, là biết nói là trật pháp nhãn. Những cái người mà dám chỉ trích một ông tổ bên đại thừa chúng ta là ngài Tiên Hóa, ngài Hữu Vân, ngài Ma Ca Diếp, ngài A Nan Đà, những cái lời dạy đó đó, ngài Long Thọ Bồ Tát, ngài Thiên Thân Bồ Tát, những cái người đó đó họ mới có những cái lời dạy, họ được lưu truyền qua biết bao nhiêu đời. Quý vị biết không, vì những cái lưu truyền biết bao nhiêu đời đó, những người Phật tử chúng tôi mà tu đó mà đắc đạo được rồi đó, đều công nhận những cái đó là đúng. Chỉ những cái người mà chưa đắc đạo mới dám nói là cái người này là trật.
Một Phật, cảm ơn Pháp Sư. Cho chúng con đều đặt cái này để mà kết luận lời Pháp Sư nói là chi lý. Dạ vâng. Thưa với thầy cô, thì cái thời như là con đọc cái sách của Pháp Sư đó, đó là cái pháp đã qua rồi, là cái pháp đã hết rồi, bây giờ là qua cái thời gọi là thời mật pháp. Và cái ngày cái nói là thời mật pháp là người mà xứng đáng với bổn Phật xuất gia thì rất là ít. Dạ vâng. Cho nên là được thế nào gọi là xưng là tổ? Được tổ đó là nhân vật, đó là thông giáo nghĩa của chư Phật, không một chút lầm lẫn. Nói mà không một chút lầm lẫn, nghĩa là làm thế nào là đúng với lợi ý của Phật, nói thế nào phải theo lợi ý của Phật. Vâng, còn kẻ chưa đạt được cái giáo lý là hay suy diễn, là khiến cho chân lý mịt mờ, rốt cuộc kẻ ấy chỉ là kẻ thua kém hơn người mà thôi. Dạ vâng, đó thì rồi còn nói như vậy. Mình không biết, hóa ra là mình không rất là thua kém hơn người nữa, thì cái đó lại là quý vị không có nên nghe theo. Và cô thưa với thầy cô, dạ mô Phật. Như vậy là xin nhiều khi là mình bài xích là cả tổ. Dạ vâng, cái tổ đây vừa rồi tôi đọc ra là những vị tổ này, bây giờ nếu mà trường hợp mà phân tách ra là đọc lại những cái tiểu sử của vị tổ tu hành thế nào, hành pháp giáo lơ của Phật thế nào, thì chúng ta mới thấy không có ai bằng hết. Mà chúng ta chưa bằng lại là bài xích, cho nên quý Phật tử chúng ta hãy suy nghĩ cẩn thận. Mà khi mà một cái giáo lý nó đúng hay nó không nhé, có phải là có trạch phân nhá, phải là chúng ta phải liên hệ với những vị thầy vị cô có chứng kiến đó. À, thưa
thì phần cái gì nữa, mình nói một cách cho nó rõ ràng hơn nữa. Bên Đại Thừa đó, Phật Pháp mình có hai cái dòng Tiểu Thừa với dòng Đại Thừa. Thì cái dòng Tiểu Thừa dùng tạng Pali, thì Tiểu Thừa là tới được tứ quả la hán đích chi Phật thôi. Không thể nào hơn được, không có pháp hơn được, họ biết và có pháp hơn được tạng pháp, nhưng đều họ cũng có cái phương pháp mà tu. Còn Bảy Thừa, Đại Thừa chúng ta thì vừa xuyên qua Tiểu Thừa tới tứ quả la hán, tới đích chi Phật, tới Bồ Tát Thừa luôn, rồi tới thành Phật Đạo luôn, Phật vị luôn. Thành ra cái bên Đại Thừa đó, cái phương pháp nó đầy đủ hơn. Thành ra chúng tôi biết là trong kinh điển Phật giáo chúng tôi nói là bên Nguyên Thủy gọi là bản tự, là dạy nửa chữ thôi, chưa thấy được hết tất cả. Còn cái bên Đại Thừa là dịch từ từ Phạn rồi ra tiếng Tàu, ra tiếng Việt, cái đó mới có là dạy hết tất cả cái pháp của mình, Phật giáo chúng ta. Thành ra rất tiếc là thấy tội nghiệp là thấy thì là cái chỉ trích người Đại Thừa nói là đừng tà phạm cho nó, thì ra họ chưa hiểu cái nơi cái chỗ chúng hồi nãy thầy nói cho cái ví dụ đó. Ngay trong cái hệ thống sư phụ thầy đó, bên Hòa Hồng Thành trường độ họ chỉ có, thành họ dám nói là mình cũng có pháp bốn chi, ngay cái hệ thống này mình có những chúng ta riêng ở ngoài đó, là những cái người đó thì mình trở chung quy về trở về lại người đó là ai, họ phải tổ sư là con tổ sư, nếu không phải tổ sư thì
ở đây thì cái
không phải xưng tổ đâu nghe, thầy xin lỗi nha, phải tự xưng tổ, cái này là cái dòng tổ mà được học thừa nhận đàng hoàng đó. Theo cái đó mà tu trật
phải có người ấn chứng mới được, không có thể phải là tự xưng tôi là tổ là tự làm tổ được không?
Dạ vâng, con thưa là cái vị mà chỉ xét về vấn đề này là không có phải là của Đại Thừa đó. Dạ vâng,
không cần tìm.
Vâng, không phải là Đại Thừa. Thì thực sự là tổ là do ai, do Phật thọ ký mà là tổ. Vâng, từ tổ 1 tới là tổ 28 này xong mới truyền với tổ Trung Quốc. Dạ vâng, rồi mới qua những cái ngày thế này. Thì những ngày là truyền thừa, không lẽ là Phật là truyền thừa sẽ làm sao? Mà còn cho nên là còn lần này cái vị mà đã bài bác theo các môn tình độ như vậy thì không biết là bị đã chứng tới cái quả vị nào rồi. Và được ai thọ ký mà là bài bác. Cho nên là thực sự ra là khi mà nói ra đó thì mình phải tự kiểm điểm lại chính cái bản thân của mình. Dạ vâng, xem nó sai lầm chỗ nào để mình chỉnh sửa lại. Cho nên là không có xét cái đạo hạnh của mình mà đem là bài bác như vậy thì cái quả báo sẽ rất lớn, học thưa thầy con.
Mà không phải riêng ở bên Nguyên Thủy không, mà ngay Đại Thừa chúng tôi có nhiều cái sự dạy rất là lạc sai lầm. Tại sao như có nhiều người được ủng hộ bên Đài Loan để xây cái chùa thiền viện rất là lớn, đẹp, nổi tiếng, trình độ rất thấp quá.
Vâng,
sao mà dám đi dạy thiền trật hết.
Vâng, cảm ơn quý thầy cô.
Dạ. Thành ra không phải riêng Nguyên Thủy không, mà Đại Thừa chúng tôi cũng là có cái phải cẩn thận.
Vâng. Tôi cảm ơn thầy cô, thời gian đã hết ạ. Mô Phật thì coi như là cái tâm chúng ta là còn phân biệt thôi, là cứ theo cái giáo pháp của Phật để chúng ta cái tông nào tổ nào cũng là bỏ cái tham cái sân và cái si hết, cũng thì tu theo giới định bộ vệ thì chúng ta không có nên có phân biệt nữa, mà cứ theo đó và hướng dẫn để đi tới giải thoát niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thành tâm tu lập. A Di Đà Phật.
Ok, đúng rồi.